Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lộc Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 24 tháng 2 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về ba cột trụ của mùa chay, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá và sống trọn ý nghĩa bí tích rửa tội. Trên đây là lời kêu gọi được Đức Thánh Cha đưa ra trong sứ điệp mùa chay có chủ đề Cùng với Chúa Kitô, anh chị em đã được mai táng trong phép rửa và anh chị em cũng được sống lại với người. Sứ điệp đã được Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của UNUM đồng tâm, mở cuộc họp báo giới thiệu vào sáng thứ Ba, 22 tháng 2 vừa qua. Hiện diện trong cuộc họp báo, ngoài các vị phụ tá của Đức Hồng Isara, còn có bà Miriam Garcia Abisqueta, Chủ tịch Tổ chức Bác Ái Manos Unidas, những bàn tay liên kết tại Tây Ban Nha. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, bí tích rửa tội không phải là một nghi thức của quá khứ, mà là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, ảnh hưởng đến toàn thể cuộc sống của người chịu phép rửa, mang lại cho họ sự sống thần linh và kêu gọi họ chân thành hoán cải. Một cuộc hoán cải được ân thánh khởi sự và nâng đỡ, đưa họ đạt tới tầm mức trưởng thành của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha khẳng định, có một liên hệ đặc biệt giữa phép rửa và mùa chay, bởi vì mùa chay là thời điểm thuận tiện để cảm nghiệm ơn thánh cứu độ. Theo Đức Thánh Cha, năm Chủ nhật mùa chay giúp các tín hữu tiến đến một cuộc gặp gỡ đặc biệt với Chúa, bằng cách đưa họ tiến qua các giai đoạn trong hành trình khai tâm Kitô giáo. Tóm lại, hành trình mùa chay, trong đó chúng ta được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm thánh giá, chính là trở nên đồng hình với cái chết của Chúa Kitô, để thực hiện sự hoán cải sâu xa, để cho hoạt động của Chúa Thánh Thần tác động, quyết liệt quy hướng cuộc sống theo thánh ý Chúa, giải thoát chúng ta khỏi ích kỷ, vượt thắng bản năng muốn thống trị người khác và cởi mở với tình thương của Chúa Kitô. Tin Roma. Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, lên án cuộc đàn áp đẫm máu tại Libya. Trong số ra ngày thứ Ba, 22 tháng 2 vừa qua, báo Người Quan Sát Roma viết rằng Libya là nơi cuộc nổi dậy của dân chúng đang bị đàn áp đẫm máu nhất. Với tựa đề Máu của Nhân dân Libya, một bài báo đăng trên cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh trích dẫn nhiều nguồn tin khác nhau để khẳng định rằng chế độ của ông Muammar Gaddafi đã vận động cả không lực lẫn các lực lượng đánh thuê để đàn áp những người biểu tình. Báo Người Quan Sát Roma nhấn mạnh rằng, so với Tunisia và Ai Cập, là nơi mà những cuộc biểu tình đã buộc các nhà lãnh đạo phải rời bỏ chức vụ, thì Libya có một lịch sử đấu tranh giữa các bộ tộc vì lý do chủng tộc cũng như tôn giáo. Chính vì vậy mà tình hình lại càng thêm nóng bỏng hơn. Theo báo này, cộng đồng thế giới đồng thanh lên án cuộc đàn áp bạo động, cũng như lo ngại về những làn sóng di dân không thể kiểm soát được, và những hệ lụy về kinh tế như giá dầu thô gia tăng, vì Libya có thể đóng lại các ống dẫn dầu. Tưởng cũng nên nhắc lại, Libya đã rơi vào tình trạng xáo trộn từ hôm 15 tháng 2 vừa qua, khi phong trào chống chính phủ đã bị đàn áp dã man. Một số tổ chức không chính phủ cho biết đã có tới 400 người bị giết chết khi máy bay chiến đấu và trực thăng oanh tạc vào đoàn người biểu tình. Mặt khác, theo vị đại diện tông tòa tại thủ đô Tripoli, Libya đang trải nghiệm một cuộc nổi dậy của giới trẻ. Được hãng thông tấn Misna trích dẫn, Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa tại Libya, nói rằng, mặc dù Libya không phải là một quốc gia đang lâm vào tình trạng kinh tế tồi tệ, nhưng giới trẻ vẫn mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn. Ngài kêu gọi phải lắng nghe tiếng nói của giới trẻ và giúp đỡ họ. Vị đại diện trong tòa tại Libya cho biết, sáng thứ ba vừa qua, Ngài đến khu phố Gurji để dâng thánh lễ. Ngài nói rằng có nhiều nguồn tin không được chính xác. Chẳng hạn như bảo rằng nhà thờ chính tòa và phi trường đã bị oanh tạc. Thực tế không phải như vậy. Ngài nhìn nhận rằng chính phủ có ra lệnh đàn áp những người biểu tình. Đức cha đại diện tông tòa tại Libya cho biết các cộng đồng tu sĩ đang có mặt tại nước này hiện vẫn bình yên vô sự. Một nữ tu làm việc tại Benghazi xác nhận rằng có nhiều người bị giết chết và bị thương. Cảnh sát và quân đội đã biến mất. Tin Christchurch. Giáo hội tại New Zealand kêu gọi cầu nguyện và tỏ tình liên đới với các nạn nhân động đất. Trong một bản tin được gửi đến hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, cha Paul Shanahan, giám đốc phân bộ New Zealand của tổ chức bác ái công giáo Catholic Mission, có trụ sở tại Úc Đại Lợi cho biết, một trận động đất dữ dội với cường độ 6,3 được ghi nhận theo địa chấn kế đã lay động thành phố Christchurch, miền nam New Zealand, vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ Ba, 22 tháng 2 vừa qua. Theo ghi nhận sơ khởi, đã có trên 65 người bị thiệt mạng. Hai nhà thờ chính tòa nổi tiếng của Giáo hội Công giáo và Anh giáo đã bị hư hại nặng nề. Tổ chức bác ái Catholic Mission đã mở chiến dịch kêu gọi cầu nguyện tại 160 quốc gia. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào tháng 9 năm vừa qua, một trận động đất đo được 7 chấm trên địa chấn kế đã tàn phá nặng nề các cơ sở và nhà cửa tại Christchurch, nhưng vì xảy ra trong ngày Chủ nhật là ngày nghỉ cho nên không gây thiệt hại về nhân mạng. Tin Bruxelles. Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu yêu cầu có những hành động cụ thể để chặn đứng bạo động tôn giáo. Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu đã hoan nghênh việc Liên Âu lên tiếng về tự do tôn giáo và kêu gọi khối này nên có hành động cụ thể để bảo đảm an toàn và sự sống còn của các cộng đồng Kitô, nhất là tại Trung Đông. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Hai, 21 tháng 2 vừa qua, Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu kêu gọi Hội đồng Bộ trưởng khối Liên Âu phải biến tuyên ngôn thành hành động cụ thể để bảo đảm cho các quyền và tự do cơ bản của các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác trên khắp thế giới được tôn trọng. Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu nhắc lại lời kêu gọi được chính Đức Thánh Cha đưa ra hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua. Theo đó, các chính phủ phải biến các tuyên ngôn của mình thành hành động cụ thể và liên tục, hầu chấm dứt bạo động tôn giáo. Hôm 21 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Liên Âu đã cho công bố một nghị quyết bày tỏ quan ngại sâu xa về những biểu hiện bất khoan nhượng và kỳ thị tôn giáo ngày càng gia tăng nhắm vào các tín hữu Kitô lẫn người Hồi giáo và các cộng đồng tôn giáo khác. Hội đồng Liên Âu nhắc lại rằng tự do tôn giáo hay tự do xác tín là một nhân quyền phổ quát, cần được bảo vệ khắp nơi và đối với mọi người. Ngoài Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu, Hội đồng giám mục Slovakia cũng lên án cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Cận và Trung Đông. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 18 tháng 2 vừa qua, các đức giám mục Slovakia bày tỏ quan ngại sâu xa về cuộc bách hại mà các tín hữu Kitô tại Cận và Trung Đông đang trải qua. Các đức giám mục Slovakia yêu cầu Liên Âu can thiệp để bảo vệ các tín hữu Kitô tại vùng này. Tin Cairo. Các tín hữu Copt tại Ai Cập yêu cầu thiết lập một nhà nước thế tục. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, hàng ngàn tín hữu Kitô Copt đã xuống đường tại thủ đô Cairo để yêu cầu gạt bỏ điều 2 ra khỏi hiến pháp nước này. Thật vậy, điều 2 của hiến pháp Ai Cập khẳng định rằng Hồi giáo là quốc giáo. Ả Rập là ngôn ngữ chính thức và luật Hồi giáo Sharia là nền tảng chính của luật pháp. Hiện nay sau khi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức và đi lưu vong, nhiều người lo sợ rằng Ai Cập có thể trở thành một quốc gia Hồi giáo. Một người tham gia cuộc xuống đường hôm Chủ nhật 20 tháng 2 vừa qua nhắc lại rằng có một số tín hữu Kitô đã bị các lực lượng an ninh giết chết trong các cuộc biểu tình. Người này nói, chúng tôi đã hy sinh mạng sống vì đất nước và mục đích chúng tôi nhắm tới là một quốc gia thế tục chứ không phải một nhà nước tôn giáo. Cha David Maria Jagger, người đã từng đứng ra thương thuyết việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Israel, nói rằng phần lớn người dân Ai Cập không muốn có một chế độ thần quyền mà tổ chức huynh đệ Hồi giáo hay những tổ chức tương tự muốn thiết lập. Tuy nhiên, theo cha Jagger, ý muốn của đại đa số dân chúng Ai Cập có thể không được tôn trọng. Cha nhắc lại rằng, năm 1979, khi chế độ quân chủ sụp đổ tại Iran, đa số người dân nước này không muốn có một quốc gia Hồi giáo. Nhưng cuối cùng, các lực lượng của đạo trưởng Khomeini đã lèo lái cuộc cách mạng và áp đặt chế độ thần quyền. Tin Lima, Peru. Các đức giám mục Bolivia cho điều tra về hiện tượng tượng Chúa Giêsu chảy máu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn CNA hôm 18 tháng 2 vừa qua, đức cha Cristobal Bialasic, giám mục Oruro, Bolivia, khẳng định rằng giáo hội luôn tỏ ra cẩn trọng về hiện tượng các tượng Chúa Giêsu chảy nước mắt hay máu. Ngài nói rằng hiện tượng này cần phải luôn được điều tra một cách cẩn thận. Được biết, kể từ tháng 3 năm 1995, một bức tượng Chúa Giêsu có đội mũ gai tại thành phố Cochabamba đã chảy nước mắt và máu. Đức cha Bialasic nói rằng các cuộc xét nghiệm y khoa cho thấy máu chảy ra từ bức tượng là máu thật. Chính vì vậy mà Hội đồng Giám mục Bolivia đã cho thành lập một ủy ban để nghiên cứu về hiện tượng, hầu đưa ra một phán quyết chính thức. Ủy ban đã thu thập nhiều ý kiến khác nhau. Theo Đức Giám mục Oruro, giáo hội luôn tỏ ra cẩn trọng trước những hiện tượng như thế. Đức cha Bialasic cho biết, ủy ban điều tra của Hội đồng Giám mục Bolivia sẽ trình bày các kết quả vào tháng 5 tới đây. Tin San Francisco. Vợ chồng một cựu giám đốc tổ chức kế hoạch hóa gia đình chuyên cổ võ phá thai xin trở lại công giáo. Bà Abby Johnson, năm nay 30 tuổi, đã từng là giám đốc của một bệnh viện phá thai thuộc tổ chức kế hoạch hóa gia đình tại Hoa Kỳ. Bà Johnson đã từ chức sau khi giúp thực hiện một vụ phá thai được hướng dẫn bằng siêu âm. Cùng với ông Doe, chồng bà Johnson sẽ được tiếp nhận vào giáo hội công giáo tại quê quán của bà ở bang Texas trong vài tháng nữa. Cặp vợ chồng này có một đứa con gái 4 tuổi. Bà Johnson thường được mời thuyết trình tại các buổi sinh hoạt bên vực sự sống trên toàn nước Mỹ. Sau 8 năm giữ chức giám đốc của một bệnh viện phá thai thuộc tổ chức kế hoạch hóa gia đình tại bang Texas, bà Johnson đã từ bỏ chức vụ nhờ tham dự một buổi canh thức cầu nguyện cho sự sống. Bà nói rằng bà đặc biệt được thu hút bởi sự tôn kính của giáo hội công giáo đối với mẹ Thiên Chúa. Tin Roma. Cựu thần học gia của Phủ Giáo Hoàng phân biệt giữa nhà thần học và Đức Giáo Hoàng, nơi Đức Benedicto. Nhân dịp tập 2 của cuốn sách có tựa đề Chúa Giêsu Nazareth của Đức Thánh Cha sắp được xuất bản, Đức học y George Cotier, người Thụy Sĩ, người đã từng là nhà thần học của Phủ Giáo Hoàng, nói rằng cần phải hiểu rằng cuốn sách này là tác phẩm của nhà thần học Joseph Ratzinger, chứ không phải của Đức Giáo Hoàng Benedicto. Theo Đức học y Cotier, cần phải hiểu rằng thần học là một hoạt động luôn mở ngõ cho tranh luận và phê bình. Trái lại, vì ân thánh thần được thông ban cho giáo hội và một cá nhân được tuyển chọn, cho nên giáo huấn của một vị giáo hoàng đòi hỏi phải có sự chấp nhận cao hơn. Đức học y Cotier đã đưa ra nhận định trên đây trong một buổi thuyết trình do nhà xuất bản Vatican tổ chức hôm 18 tháng 2 vừa qua. Một ngày trước đó, Tòa Thánh loan báo rằng tập 2 của cuốn sách Chúa Giêsu Nazareth của Đức Thánh Cha sẽ được phát hành vào ngày 10 tháng 3 tới đây. Tưởng cũng nên nhắc lại, tập 1 của cuốn sách đã được phát hành năm 2007. Theo nhận xét của Đức Hồng Y Cartier, khi cho ấn hành tập 1, nhà xuất bản Vatican đã cho in đậm tước hiệu giáo hoàng Benedicto hơn là nhà thần học Joseph Ratzinger, và điều này đã tạo ra sự lẫn lộn nơi nhiều độc giả. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ba cột trụ của mùa chay do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co Unum, nói rằng sứ điệp là một kim chỉ nam để làm sinh động sự sống siêu nhiên đã được thông ban cho chúng ta trong bí tích rửa tội. Trong mùa chay năm nay, thời gian phụng vụ mà Ngài xem là rất quý giá và quan trọng, Đức Thánh Cha đã duyệt lại giá trị và ý nghĩa của ba cột trụ của mùa chay là chay tịnh, bố thí và cầu nguyện. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng dựa vào các bài tin mừng của năm Chủ nhật mùa chay năm A để trình bày một bài giáo lý thiết thực về các giai đoạn của khai tâm Kitô giáo. Trước hết, dựa vào bài tin mừng của Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Đức Thánh Cha nói đến cuộc chiến thắng của Chúa Giêsu đối với các cơn cám dỗ trong sa mạc. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, đức tin Kitô bao gồm một cuộc chiến đấu chống lại các sức mạnh tâm tối của thế gian này. Kế đó, bài tin mừng của Chủ nhật thứ hai trong mùa chay năm A tường thuật cuộc hiện dung của Chúa Giêsu. Theo Đức Thánh Cha, biến cố này mời gọi người tín hữu hãy rời bỏ những ồn ào của cuộc sống hàng ngày để chìm đắm trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Với cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaria được ký lại trong tin mừng Chủ nhật thứ ba mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chỉ có nước hằng sống mới có thể xoa dịu được nỗi khát khao của các tín hữu. Sang đến Chủ nhật thứ tư mùa chay, bài tin mừng kể lại phép lạ Chúa Giêsu chữa người mù từ lúc mới sinh. Theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu là đấng soi sáng mọi bóng tối của cuộc sống. Cuối cùng, với bài tin mừng của Chủ nhật thứ năm mùa chay, tường thuật việc Chúa Giêsu cho ông Lazaro sống lại, Đức Thánh Cha giải thích rằng phép lạ này chuẩn bị cho các tín hữu Kitô vượt qua trở ngại của sự chết để sống vĩnh cửu trong Chúa Kitô. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co Unum, năm bài tin mừng của mùa chay là năm điểm hẹn cụ thể trên con đường được Đức Thánh Cha đề nghị nhằm giúp cho hạt giống được gieo trồng trong bí tích rửa tội sinh hoa kết trái. Với chủ đề được trích từ thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côlôse, đoạn 2 câu 12, được mai táng cùng với Chúa Kitô trong phép rửa, anh chị em cùng sống lại với Người. Sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu dìm mình vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô để được giải thoát khỏi gánh nặng của cải vật chất. Như vậy, một lần nữa, với sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha cũng trở lại với ba cuộc trụ nền tảng của mùa chay là ăn chay, bố thí và cầu nguyện. Trước hết, theo Đức Thánh Cha, việc chay tịnh đối với người tín hữu Kitô có một ý nghĩa tôn giáo sâu xa. Nói cách khác, việc chay tịnh có mục đích giúp các tín hữu thắng vượt được tính ích kỷ để sống hiến thân và yêu thương. Đức Thánh Cha kêu gọi đề cao cảnh giác trước sự tôn thờ của cải vật chất, khiến cho con người bị trống rỗng và khốn khổ. Đối lại với cơn cám dỗ của chiếm hữu và ham muốn tiền của, Đức Thánh Cha khuyến khích thực hành sự bố thí. Theo Đức Thánh Cha, ăn chay, bố thí và cầu nguyện là những thực hành cho phép người tín hữu có được một nhận thức mới về thời gian và dành nhiều thời giờ hơn cho Thiên Chúa. Đức Thánh Cha viết rằng, thời gian không phải là một nhịp điệu đưa bước chúng ta tiến tới một chân trời không có tương lai. Là người đứng đầu cơ quan giáo triều, chuyên điều hợp và giám sát các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co Unum, đã được ủy thác cho việc giới thiệu sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha. Nhân dịp này, Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi đóng góp vào công cuộc bác ái của Đức Thánh Cha. Ngài trình bày một số hoạt động cứu trợ của Hội đồng Co Unum, đặc biệt trong những tháng gần đây. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, tại Haiti, Sahel, châu Mỹ Latin và Caribe, cũng như tại bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, cần có một sự trợ giúp cụ thể. Giáo hội Công giáo luôn đi hàng đầu trong việc trợ giúp khẩn cấp. Bao nhiêu lần, trong những trường hợp thiên tai, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha kêu gọi các cộng đồng giáo hội và cộng đồng thế giới không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc hoặc chính kiến, hãy trợ giúp bằng vật chất. Sau khi mời gọi người tín hữu nhìn nhận vai trò tiên phong của giáo hội trong việc trợ giúp nhân đạo khẩn cấp, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co Unum, cũng khuyến khích mọi người đừng chỉ nhìn thấy và nói đến những sai lầm do một số thành phần của giáo hội mắc phải.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân là cái đạo trị dân mà nhà trí sĩ yêu nước Nguyễn Trãi đã viết trong bài Thịt Tứ Sĩ. Trong hoàn cảnh cụ thể của xã hội Việt Nam hiện nay thì lời dạy đó đã được thực hiện như thế nào? Tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu vấn đề trên qua phần 1 của bài viết Nỗi lòng người dân của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần cuối cùng của bài viết. Sau nông dân, thành phần xã hội bị thiệt thòi nhất là giới công nhân so với đóng góp to lớn của họ cho sự phát triển. Mặc dù chế độ cộng sản nào cũng coi công nhân là giai cấp của mình, nhưng cuộc sống của người công nhân Việt Nam không biết bao giờ mới mon men tới mức sống của công nhân trong các nước tư bản hiện nay. Công nhân của ta không được hưởng một chính sách ưu đãi nào. Họ không được tổ chức và không có tổ chức nào đứng ra bảo vệ quyền lợi của họ. Giới công nhân không coi công đoàn là tổ chức của mình, cho mình, bởi vì trong thực tế, công đoàn thường đứng về phe chủ khi có tranh chấp chủ thợ. Quyền đình công của họ thực tế là không có. Còn có luật pháp, nhưng nhiều ông chủ vẫn thường ngang nhiên vi phạm, tùy tiện tăng ca, tăng giờ lao động, bóc lột sức lao động của công nhân. Chính quyền chỉ can thiệp khi báo chí đưa các vụ vi phạm lớn ra công luận. Bỏ làng xóm ra thành thị hay khu công nghiệp tìm một việc làm với hy vọng làm thay đổi đời sống và kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Nhưng với đồng lương nghèo nàn,
lại còn gặp biết bao hoàn cảnh sống xã hội phức tạp khôn lường, đa số đều vỡ mộng, một số thậm chí bị tha hóa, nói theo ngôn ngữ Marxist. Tóm lại, họ cũng tự bươn chải, tự xoay sở lấy, chẳng biết nhờ cậy vào đâu. May mắn hơn, nhiều công nhân công giáo biết sống liên kết với nhau và nương tựa vào các xứ đạo, tu viện hay đoàn thể tôn giáo ở gần, ít ra là về mặt tinh thần. Trong phạm vi những vấn đề lớn của đất nước, tôi có cảm tưởng là nhà cầm quyền càng lúc càng tỏ ra xa rời nhân dân và như cố tình hành động ngược với nguyện vọng chung. Lấy vài trường hợp điển hình, vụ cho khai thác bô xít ở Tây Nguyên, hay vụ chính quyền cho một số địa phương thuê đất, thuê rừng dài hạn, mà có trường hợp là những vùng đất, rừng trọng yếu. Chuyện đã đâu vào đó, rồi mới được Quốc hội biết và đưa ra thảo luận. Để thấy được chính quyền thiếu trách nhiệm như thế nào trong việc quản lý đất nước, xin nêu một số dữ liệu khó tin đăng trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần số 44 ngày 7 tháng 1 năm 2010 như sau. 87%, đó là tỷ lệ diện tích đất trồng rừng mà Việt Nam cho nước ngoài thuê được giao cho tập đoàn Inogreen Trung Quốc với giá thuê chỉ 180 đồng một hecta. Theo báo cáo công bố ngày 29 tháng 10 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, báo cáo này cũng cho hay, một số giấy chứng nhận đầu tư được cấp ở những địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Vụ bô xít cũng là một điển hình khác về sự ưu ái khó hiểu dành cho Trung Quốc. Bây giờ mặc dù nhiều nhà khoa học, tri thức, nhân sĩ và một số tướng lãnh như bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Giáo sư Tiến sĩ Ngô Bảo Châu, v.v., cũng như đông đảo nhân dân yêu nước đã lên tiếng đề nghị ngưng việc khai thác bô xít lại vì những lý do rất chính đáng, nhưng quan điểm của đảng và nhà nước vẫn không thay đổi. Bởi vì đơn giản là vấn đề đã được đảng suy nghĩ và thông qua rồi, nhưng đại diện của vài triệu đảng viên làm sao thay cho toàn dân được. Một thành viên nào đó của chính phủ còn mạnh mẽ tuyên bố tại Quốc hội rằng dự án khai thác bô xít phải được tiếp tục. Cũng như liên quan tới dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, Quốc hội đã bỏ phiếu kín không tán thành rồi. Nhưng sau đó ít lâu, khi dư luận đã lắng xuống, một thành viên chính phủ lại dõng dạc tuyên bố, dự án phải được đưa ra thảo luận lại. Thật lạ lùng, hai ông bộ trưởng phán với tư cách nào, trong lúc tại Quốc hội các ông chỉ là những thành viên như mọi thành viên khác mà thôi. Nên biết, Quốc hội, tức là cơ quan lập pháp, nằm trên chính phủ, tức thủ tướng và các bộ trưởng, thuộc cơ quan hành pháp. Nhưng hành động tréo ngoe của các ông lại cũng có điều hữu ích. Nó cho ta hiểu cụ thể sự vận hành không xuôi của thể chế ở nước ta. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Nhân dân bầu ra quốc hội. Nhưng trong quốc hội và trong nhà nước, hầu hết chỉ có đảng viên. Vậy, muốn thể chế ấy thực thi dân chủ là chuyện bất khả, xét theo bản chất sự việc. Thông thường, nhà nước nào quản trị đất nước cũng muốn dựa vào nhân dân. Khi đề ra một chính sách lớn hay phải lấy một quyết định quan trọng cho những vấn đề lớn của đất nước, họ đều tìm kiếm sự đồng thuận của nhân dân thông qua các cơ quan dân cử chẳng hạn. Nhưng ở ta nhiều khi lại khác. Trên chỉ hỏi ý kiến dưới khi nào muốn và khi biết chắc là sẽ được ủng hộ. còn khi mình đã tự quyết định rồi, thì nếu có đưa xuống cho cấp dưới trao đổi, chẳng qua là trao đổi về cách thi hành quyết định mà thôi. Bây giờ, người ta bắt đầu nói tới sự cần thiết của dân chủ trong việc phát triển đất nước. Nhưng có vẻ như người ta vẫn chưa biết coi trọng nhân dân, hoặc là sợ ý dân không hợp ý mình. Trong một đất nước dân chủ, nhà nước rất cần và khuyến khích các sáng kiến và hoạt động của những tổ chức xã hội do công dân tự nguyện làm ra. Trong lúc tìm kiếm những lợi ích riêng, các tổ chức ấy cũng góp phần làm cho đời sống xã hội thêm phong phú, công ích được tăng triển mà nhà nước không phải bao cấp hết. Ở nước ta, cho đến thời đổi mới gần đây, xã hội chỉ có đảng và chính quyền ở trên và dân chúng ở dưới. Trên bảo, dưới nghe, các tổ chức trung gian như mặt trận, các đoàn thể nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ chỉ là cánh tay nối dài của đảng. Bây giờ, theo xu thế chung của nền văn minh, người ta cũng muốn xây dựng một xã hội tự do, dân chủ, pháp trị. Nhưng rõ ràng, bước tiến từ cách cai trị độc quyền, cực quyền, đến dân chủ còn ngập ngừng và vướng mắc đủ thứ. Bao năm nay, nhà cầm quyền ra sức làm cho người dân trở thành những công dân thụ động và thờ ơ đối với đời sống đất nước. Nay dân bắt đầu có những ý kiến và sáng kiến thì họ lại có vẻ lo sợ hơn vui mừng. Như trong việc bảo vệ lãnh thổ đất nước trên Biển Đông, trước những hành động xâm chiếm của nước ngoài cứ thường xuyên lặp đi lặp lại như một thách thức. Chính quyền chỉ biết phản đối bằng vài câu tuyên bố mang tính hình thức theo thông lệ và hầu như là khuôn sáo, thì người dân bức xúc muốn bày tỏ một thái độ phản đối cụ thể bên ngoài, dù là rất ôn hòa và nhẹ nhàng, nhưng chính quyền vẫn không chấp nhận. Qua mấy suy nghĩ từ những sự việc và tình hình cụ thể trên đây, tôi tự hỏi, chính quyền muốn ưu tiên bảo vệ ai, bảo vệ cái gì hay những giá trị nào? Họ kiên trì cái gì? Họ muốn xây dựng một xã hội như thế nào cho ai? Thật không dễ trả lời. Nhưng theo ấn tượng của tôi, thì những điều đầu tiên trong hoạt động của nhà cầm quyền không phải là công bằng xã hội, không phải là chất lượng cuộc sống, không phải là các giá trị đạo đức và tinh thần trên vật chất và tăng trưởng vật chất, không phải là an dân, không phải là lợi ích của nhân dân trên lợi ích của phe nhóm, không phải là ý kiến, nguyện vọng của nhân dân trên định hướng của đảng và nhà nước. Nhà cầm quyền kiên định chọn một ý thức hệ mang tên xã hội chủ nghĩa, mặc dù chính họ không còn và không thể trung thành với phần lớn nội dung của nó như trước nữa. Đơn giản vì nó đã bị thực tiễn và lịch sử chứng minh là sai. Chủ nghĩa xã hội bây giờ chỉ còn giá trị như một lý tưởng cao cả nhưng xa vời để nhắm tới hay để kích thích người ta hành động. Nhưng sẽ là tai hại vô cùng nếu nó vẫn được coi là một học thuyết hay một chương trình để thực hiện. Kiên trì thứ chủ nghĩa xã hội như thế phải chăng là ngược với ý dân và kìm hãm bước tiến của dân tộc? Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Văn minh sự chết tràn lan nơi gia đình, xã hội, do đâu, vì đâu, của tác giả Anton Lương Văn Liêm. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Ở Sài Gòn, hàng ngày vào mỗi buổi sáng, cầm trên tay tờ tạp chí, tờ báo hoặc vào Internet, ta thấy đăng tải biết bao vụ thanh toán, giết người đẫm máu từ tuổi vị thành niên cho tới cao niên, nạn bạo hành học đường, nạn bạo hành trong gia đình. Ở Hà Nội, có thể ra ngõ, lên phố và bắt gặp cả dãy cửa tiệm nạo phá thai. Nói hơi quá, nhưng có thể nhận định thực trạng xã hội hôm nay đang nhan nhản những thứ lò sát sinh di động, đang xen nơi nhịp sống xã hội, gia đình, trường học, trong xóm ngõ, ngoài đường phố. Thảm trạng đó do đâu, vì đâu? Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Nhất là những vị cao niên thường bàn luận, tranh cãi sôi nổi nơi các quán cà phê cóc hoặc ở nhà lúc trà dư tửu hậu. Vấn đề này cũng đang trở thành mối bận tâm cho giáo hội. Trước đây khi con người, xã hội sống trong thời kỳ ăn bữa nay, lo bữa mai, nhu cầu sinh hoạt, giải trí, học tập còn đơn sơ, đời sống tâm linh được chú trọng, thì ngay nơi mái ấm gia đình và ít nhiều lan ra ngoài xã hội, đạo lý tôn sư trọng đạo được coi trọng, nghĩa mẹ, tình cha luôn là trách nhiệm và bổn phận của những người con. Huynh đệ tương thân, tình nghĩa vợ chồng, mạng sống và nhân phẩm con người được tôn trọng, nâng niu. Tương quan con người với nhau đúng là bán anh em xa mua láng giềng gần, hay tối lửa tắt đèn có nhau. Người ta được nhắc nhở rằng, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Phải chăng những nét đẹp tình cảm, tinh thần và tâm linh, những giềng mối đạo đức, luân lý, lương tri của con người giờ chỉ là những ký ức đã lui vào lịch sử? Thay vào đó, khi đời sống con người được nâng cao hơn về kinh tế, song song với sự phát triển của khoa học hiện đại, những tiện nghi xa hoa, hưởng thụ ích kỷ của con người đã ùa tới, cùng với mặt trái là sự cạnh tranh, giành giật, tàn độc, gian dối, bất nghĩa, vô đạo, cao ngạo, vô tâm, vô cảm. Hậu quả là các tệ nạn đã tấn công và tàn phá các mối tương quan trong gia đình, xã hội. Và giáo hội đương nhiên cũng phải gánh chịu những tổn thương, căng thẳng và bất an. Nhìn vào cục diện xã hội thời nay, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đau đớn kêu lên thời đại của nền văn minh sự chết. Đúng vậy. Không chết sao được khi các giá trị công bằng, chân lý, đạo đức nhân bản bị coi thường trước những tham vọng của con người. Có thể liệt kê ra một chuỗi những vết thương đau xót đó là nạn quan hệ đồng tính ngày càng lan rộng ở mức độ đáng báo động, đang đi ngược lại chương trình sáng tạo, bảo tồn nòi giống mà Thượng Đế đã an bài. Nạn ly hôn ngày càng tăng cao, thêm rất nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, một số khác bị rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý dẫn đến nội loạn hung hăng và bất trị. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn tuần này và những tuần kế tiếp, mời quý vị và các bạn theo dõi câu trả lời cho vấn đề để trở thành tin mừng cho thiên niên kỷ mới. Gia đình Kitô hữu phải làm gì? Câu trả lời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là: Gia đình Kitô hữu phải là tin mừng cho thiên niên kỷ thứ ba. Đây, mời quý vị và các bạn theo dõi những giải thích chi tiết cho đề tài này. Vào khoảng cuối đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã có hai lần cuộc họp mặt các gia đình trên thế giới, vào năm 2000 tại Roma và năm 2003 tại Manila. Qua hai lần họp mặt này, chúng ta nhìn thấy rõ tư tưởng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về gia đình. Gia đình Kitô hữu phải là tin mừng cho thiên niên kỷ thứ ba. Tại sao thế? Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã muốn nhấn mạnh đến sứ mạng cao cả của gia đình. Một khi đã lãnh nhận tin mừng và được sứ điệp tin mừng soi sáng, gia đình được kêu gọi dấn thân làm chứng cho tin vui mừng trong một thế giới không có tin vui, cho một nhân loại đang bị sự chết đe dọa. Đó là lý do đơn giản tại sao gia đình Kitô hữu phải là tin mừng cho thiên niên kỷ thứ ba. Là vì thế giới hôm nay thiếu tin mừng, thiếu tin vui, do thường xuyên bị một nền văn hóa sự chết đe dọa, ám ảnh. Đức Giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Ủy ban Trung ương của cuộc họp mặt, đã phát biểu như sau. Thế giới cần những tin mừng, bởi vì hiện đang có quá nhiều tin buồn. Các kẻ thù của nhân loại muốn phá hủy gia đình, ra sức tìm cách ngậm giấm để đơn sơ phá hủy nền tảng của nhân loại. Ngài đã liệt kê ra 5 hiện tượng của nền văn hóa sự chết như sau. Thứ nhất, nạn ly dị. Thứ hai, nạn con người muốn chấm dứt cuộc sống của mình qua cái chết êm dịu. Thứ ba, nạn phá thai. Thứ tư, nạn kiểm soát sinh sản toàn diện. Và thứ năm, nạn kết hôn đồng phái. Ly dị, giết người bằng cái chết êm dịu, phá thai hàng loạt, kiểm soát sinh sản toàn diện, kết hôn giữa những người cùng phái. Tất cả các việc làm này chắc chắn không phải là tin mừng cho bất cứ ai, mà chỉ làm tăng thêm bầu khí chết chóc trên cuộc sống con người trong thiên niên kỷ mới này. Nhìn từ góc độ khác, gia đình hiện nay cũng bị đe dọa nghiêm trọng do tình trạng nghèo đói và nợ nần trong các nước thuộc thế giới thứ ba. Việc ước muốn kiểm soát dân số của một số nước giàu và một số chính quyền, tình trạng di dân và toàn cầu hóa, cũng như những khó khăn cản trở sự trung thành giữa vợ chồng. Đằng khác, bóng ma tử thần được các nhà dân số học dùng để hù dọa khi báo động dân số gia tăng sẽ gây ra đói khát. Khi nhà dân số học quá dựa trên tính toán và thống kê, sẽ dễ dàng quên rằng những con số kia liên quan đến những con người được liên kết với nhau do máu mủ và một nền văn hóa diễn tả một lối sống chung đặc thù của một xã hội. Vì thế, dân số học rơi vào một não trạng giảm thiểu duy vật sai lầm, hạ giá bản chất tinh thần của con người, nếu không phải là hoàn toàn quên đi. Con người chỉ là những con số phải cộng trừ, trẻ thơ chỉ còn là những cái miệng phải nuôi, người già những kẻ không sản xuất. Trước tình trạng đó, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, người bảo vệ và ngôn sứ của các gia đình, cùng với giáo hội công giáo, can đảm lội ngược dòng, kêu gọi các gia đình Kitô hãy ý thức mình là ai, hãy tin vào bản chất và sứ mạng của mình, gắn bó với Chúa Kitô và tin mừng vượt qua, để trở nên mình, để thật sự sống sự thật của mình, một sự thật có sức cứu độ thế giới. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói với tất cả các gia đình Kitô hữu trên toàn thế giới qua bài huấn từ trong cầu truyền hình vào tối ngày 25 tháng Giêng năm 2003 như sau. Các gia đình Kitô hữu thân mến, hãy hân hoan công bố cho toàn thế giới kho tàng kỳ diệu mà các con sở hữu trong tư cách là hội thánh tại gia. Hãy là tin mừng cho thiên niên kỷ thứ ba bằng một cuộc sống làm chứng có sức thuyết phục và dai bền cho sự thật về gia đình. Gia đình đặt nền móng trên hôn nhân là một di sản cho nhân loại, một của cải lớn lao vô giá, cần thiết cho sự sống, sự phát triển và tương lai của các dân tộc. Vậy, công việc đầu tiên các gia đình Kitô hữu cần làm, đó là khám phá sự thật của chính mình. Ngày nay, các phương tiện truyền thông và nhiều thế lực tung ra những lý thuyết, những tư tưởng, những lối sống làm sai lệch bản chất đích thực của gia đình để trục lợi. Một trào lưu mới cho rằng, bản chất gia đình chẳng có gì cơ bản tồn tại qua thời gian, mà chỉ là một sản phẩm của xã hội, cho nên người ta có thể biến đổi cấu trúc, dạng thức mà không tác hại gì. Nhưng, thưa quý vị và các bạn, hiện đã có những nỗ lực nghiên cứu để chứng minh hôn nhân và gia đình thuộc về bản chất tự nhiên của con người. Có những quy luật điều hành hai cơ chế này, và mọi hành động cố tình đi ngược lại đều phải trả giá rất đắt. Chúng ta sẽ bàn tiếp trong mục Một Góc Nhìn vào thứ năm tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa muốn con yêu Ngài trong cuộc sống. Chúa muốn con yêu Ngài khi khổ đau. Chúa muốn con yêu Ngài khi thất vọng. Chúa muốn con yêu Ngài khi an bình. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện đinh tặc gây phiền nhiễu và tổn hại cho người đi đường vào mỗi dịp Tết năm nào cũng tái diễn và còn bùng phát mạnh mẽ, khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Tác giả Nguyễn Nam trong bài viết Đinh tặc hoành hành ngày giáp Tết đăng trên Tuổi Trẻ Online vào ngày 2 tháng 2 vừa qua đã phản ánh hành động kiếm tiền một cách bất chính của một số người làm nghề sửa vá xe. Họ cố ý rải đinh trên lòng đường và người đi đường khi dính đinh phải vá xe thay ruột ở những điểm vá lưu động, tiệm sửa xe bên đường với giá cắt cổ. Không những phải chịu mất tiền để thay ruột xe, người dân khi dắt xe vào sửa còn bị thợ vẽ rồng, vẽ rắn thay phụ tùng, mất tiền oan. Đó là chưa kể đến những tai nạn xảy ra khi xe máy cán trúng đinh chạy loạn choạng giữa đường. Trên các tuyến đường dẫn đến các khu du lịch, có rất nhiều người dân bị đinh tặc phục kích trên đường đi. Tại khu vực này mọc lên các điểm sửa xe lưu động. những người sửa xe lưu động chỉ mang theo bơm hơi và ruột xe. Họ chỉ chịu thay ruột với giá từ 80 đến 100 ngàn đồng, chứ không chịu vá vì nại lý do ngày Tết. Người đi đường thường bị dính đinh cách những tiệm này khoảng 50 đến 100 mét rồi dắt bộ vào sửa xe. Việc cán trúng đinh khiến người du xuân mất thời gian đã đành. Đáng thương hơn là nhiều người dân chở hàng ngày Tết khi cán trúng đinh phải khiêng hàng xuống rồi dắt bộ tìm chỗ thay ruột xe rất vất vả. Quý vị và các bạn thân mến! Chắc hẳn rằng những người làm nghề vá xe không lương thiện kia không phải là những kẻ giàu có. Họ thực sự gặp nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc mưu sinh. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không hề là lý do cho phép họ trở nên thiếu lương thiện trong nghề nghiệp của mình. Bần cùng sinh đạo tặc không bao giờ là lý do chính đáng giúp con người thoát khỏi cảnh nghèo khó, vì cha ông ta cũng đã dạy rằng, nghèo cho sạch, rách cho thơm, giấy rách cũng phải giữ lấy lề. Khi rải đinh trên đường, rõ ràng nạn nhân của đinh tặc không phải chỉ là những người có tiền, là những người đang đi chơi, mà còn có cả những người làm ăn cực khổ, những công nhân với đồng lương tháng rất khiêm tốn. Như vậy, đinh tặc cũng kiếm lợi nhuận ngay trên nỗi vất vả, khổ nhọc của những người cùng hoàn cảnh sống như mình. Kiếm tiền một cách bất lương với những người có điều kiện sống khá giả đã là một hành động không chấp nhận được. Và nếu điều này được thực hiện trên những người cùng khổ, thì đây quả là một tội ác. Chưa kể khi cán phải đinh, bánh xe chao đảo, đây cũng là nguyên nhân của những tai nạn thương tâm. Tìm kiếm mưu sinh cho bản thân mà coi thường mạng sống của người khác thì liệu có thể sống với một lương tâm thanh thản? Chúng ta thường lên án gay gắt cách kiếm tiền bất lương của những người giàu có và đề nghị phải có hình phạt đối với họ. Vậy thì cách kiếm sống không lương thiện của những người nghèo sao lại được dung túng? Bằng chứng là nạn đinh tặc vẫn tồn tại như một thách thức với dư luận của xã hội. Đã là sự ác thì phải được loại trừ, cho dù người thực hiện là kẻ nghèo hay người giàu, vì mọi người đều được kêu gọi sống cho đúng với lương tâm của mình. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã dạy rằng, phúc cho những người nghèo khó vì nước trời là của họ. Chắc chắn nước trời không thể thuộc về những người nghèo như đinh tặc. Cái nghèo về vật chất chắc chắn không phải là tấm vé để vào nước trời. Người giàu có nhưng lòng không tơ tưởng, không dính bén vào của cải trần gian, chỉ biết dùng nó như một phương tiện để phục vụ Chúa và anh em đồng loại. Đó mới thực là những người nghèo của nước trời, cho dù họ có sở hữu cả núi của cải. Ngược lại, có những người thực sự nghèo khó, lam lũ kiếm ăn từng ngày, nhưng cái cách họ kiếm sống lại không lương thiện, làm tổn hại đến của cải, thậm chí là cả sinh mạng của đồng loại. Thì cho dù có chịu cơ khổ cả kiếp sống trên trần gian này, họ cũng không phải là đối tượng được mời gọi vào nước trời. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một quả tim trong sạch, một tâm hồn thật sự nghèo khó đối với của cải trần thế. Xin cho chúng con sức mạnh để chiến thắng những cám dỗ, những quyến rũ bất chính của tội lỗi, đặc biệt khi đời sống vật chất của chúng con gặp khó khăn, túng bấn. Trong những trường hợp đó, xin cho chúng con luôn khắc ghi lời dạy vàng ngọc của Chúa làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình, đó là lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Amen.
Chúa muốn con theo Ngài khi tuổi xuân, Chúa muốn con theo Ngài khi hừng đông, Chúa muốn con theo Ngài khi đêm về, Chúa muốn con theo Ngài khi tuổi già. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài. Chúa muốn con xin Ngài khi cùng khốn, Chúa muốn con xin Ngài khi tù lao, Chúa muốn con xin Ngài khi lao nhọc, và Chúa muốn con xin Ngài khi tuyệt vọng. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui, khỏe và đầy ơn Chúa.